Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây các bạn có biết bài hát Con Gái không? Của Ngọc Lễ. Của Ngọc Lễ biết không? Các bạn nào biết hát không? Bài hát của Ngọc Lễ Phương Thảo á, biết không? Các bạn nào biết lên đi solo cái được? Không biết đâu. Hay là hát chung? Hát chung là Con Gái phải không? Hai, ba.
Con gái nơi có là sông. Con gái nơi sông là có. Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một. Con gái nói ghét là yêu. Con gái nói yêu là ghét. Con gái nói... Con gái sao nữa? Yêu là ghét. Con gái nói buồn là vui. Con gái còn vui là còn buồn. Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì
con gái nói.
Như là các bạn nói cô có nói. Toàn là mấy bà mấy cô nói rõ ràng là đừng nghe những gì con gái nói. Đã lâu mình mấy ông đâu có hát phải không? Nghe ông kia bảo thưa cha con không dám hát vì bà xã ngồi bên cạnh. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao con gái nói có là không? Tại sao lại như vậy nhỉ? Hả? Bà mấy cái chị giải thích coi. Nó là tâm lý của phụ nữ vậy, chứ sao tôi biết được? Hả? Tại sao con gái nói có là không, nói không là có? Tại sao bạn?
Tại vì muốn người ta phải đoán được ý của mình.
Muốn người ta đoán được ý của mình. Rồi, ông có đoán được ý của bà không?
Đã, với cha không.
Ông lập gia đình bao nhiêu năm rồi?
Cha lập gia đình được 20 năm rồi.
25 năm.
Bao nhiêu? 25 năm rồi.
25 năm mà vẫn không đoán được ý của bà.
Dạ. Tại vì người ta nói là lòng người có thể dò được nhưng lòng người ta không thể dò được. Con chỉ biết là sống theo thánh ý Chúa rồi mình chỉ vâng phục Chúa thôi. Mình giống như người làm công cho Chúa thôi. Thì cái cây nó như thế nào hoặc là cây cành nho, cái cây đó Chúa muốn mình làm thì con chỉ biết vâng theo ý Chúa và con dân.
Tôi đang nói bà xã ông mà ông lôi Chúa vào. Tôi chẳng nói gì về Chúa cả, tôi chỉ hỏi ông là tại sao ông không đoán được ý của vợ ông là có với không. Ông lôi gì cây nho với cành nho với ý Chúa ở đây. bà xã bảo thì cha nhà con nó suốt ngày nó giảng đạo cho con. Hả? Rồi còn ông nào nữa biết tại sao phụ nữ nói không là có là không không?
Dạ thưa cha, nhiều khi là nó cũng phụ nữ thì có những lúc nóng nảy lên rồi là nói không có biết đường nào mà để mà ngăn ngừa lại hết, nên nó là không hiểu được luôn.
Rồi chúng ta cho ba câu trả lời bằng tràng pháo tay. Cảm ơn hai anh với một cô. Còn chị thì chị cho biết cho chúng tôi biết là tại sao phụ nữ lại nói ghét là vui, mà nói vui là ghét, rồi nó buồn là không, mà nó không là buồn.
Thưa cha, thì coi như là phụ nữ người ta khiêm nhường, người ta nói như vậy cha ơi, chứ người ta không. Ta sợ người ta đâu, người ta giận. Ta sợ mất lòng á cha. Thành thử ra người ta nói vậy thôi chứ người ta làm không phải là vậy.
Nói vậy mà không phải vậy, mà dạ. Biết sao vậy. Còn bạn, theo bạn sao phụ nữ lại nói buồn là vui, vui là buồn?
Dạ, tại nhiều khi mình buồn chuyện gì đó nhưng mà mình không dám nói, tại vì nói mất ra công rồi chồng biết rồi lại nghĩ là thương chồng nên buồn, không nói buồn.
Chả hiểu chị nói gì. Rồi con.
Thưa cha, thưa con thì nếu phụ nữ hay là
con nói chuyện của con, tấm lòng của con, tâm trạng của con, tại sao như vậy?
Dạ, sĩ diện chút cha.
Hả?
Sĩ diện chút.
À, vì sĩ diện. Thương nhưng mà vì sĩ diện cho nên nói không thương, nhưng mà lòng thương cần chết phải không? Phải vậy. Sĩ diện. Hoặc là gì đó, bắt người ta phải đoán ra ý của mình. Có nghĩa là người ta phải, phụ nữ muốn người ta phải quan tâm đến mình. Khi mà quan tâm đến tôi á, thì cái mà tôi nói là không thì phải hiểu đó là có. Mà nếu mà không quan tâm thì là cứ nói có là có, không là không. Rõ ràng là ông không quan tâm. Phải không? Thế thì đó là khi mà Ngọc Lễ sáng tác bài hát này á, là lúc đang là sống với Phương Thảo đó. Hai người sống trong gia đình với nhau. Thì Ngọc Lễ đi hát về khuya. Rồi Phương Thảo á, là vợ, ở nhà dọn cơm. Rồi chờ mãi đến 11 giờ, 12 giờ không thấy Ngọc Lễ về ăn cơm. Thì cô này chờ vừa đói vừa tức, cho nên là ăn ốc. Phụ nữ mà vừa đói vừa tức có ăn được không?
Không.
Không ăn thì đi đâu?
Ngủ.
Có ngủ được không?
Không.
Không ăn thì không ngủ mà bỏ đi nằm, tức không ăn. Nằm ấy thì Ngọc Lễ vui vẻ về đến 12 rưỡi gần 1 giờ sáng mới về. Về thì nói Phương Thảo ăn cơm em. Anh ăn đi, em ăn rồi. Em ăn chưa? Em ăn rồi, ăn đi. Thế là Ngọc Lễ vậy hả? Ừ, em vậy ăn nha. Thế là Ngọc Lễ ăn. Ngồi ăn mình đói mệt ăn thoải mái ăn ngon. Ủa, em nấu cơm ngon quá, ăn xong uống nước cũng ngồi giường nằm. Thế mọi bữa nằm thì Ngọc Lễ thấy Phương Thảo vui vẻ lên này, thấy nằm quay mặt vào đâu?
Tường.
Vào tường. Quay lưng ra. Rồi làm gì? Tôi khóc thút thít. Kỳ lạ, vừa về mà ăn cơm sao khóc thút thít. Hồi sao khóc vậy? Em có chuyện gì vậy? Đói. Sao kỳ ấy? Sao nay họ ăn cơm rồi mà bảo là ăn chưa, bảo ăn rồi mà sao giờ lại kêu đói? Ăn chưa? Chưa. Rồi bảo nãy xong ăn. Tức. Phụ nữ mà tức thì cứ nói câu một thôi, phải không? Cứ có một tức, sau tức đợi lâu lúng về cứ vậy. Thế thì Ngọc Lễ mới chợt hiểu ra rằng là phụ nữ cái tâm lý của họ, cái tâm trạng của họ nó thay đổi, và mình phải gọi là như người chị em vừa mới nói là phải đoán ý, là phải quan tâm. Rồi như là bạn kia nói là phải người ta có cái sĩ diện của người ta, tự ái của người ta, cho nên là lúc thì nói có thì lại không, mà lúc nói không thì lại là có. Đàn ông mình có vậy không? Hả? có không? Ông kia có không? Ông kia thì ông nãy giờ ông không dám trả lời vì ông cứ khoanh tay suốt thôi. Thì có người ta nói bây giờ là gặp tất cả các ông, nói bây giờ tất cả các ông bây giờ ai là người mà đã sợ vợ, ai là người sợ vợ thì đứng lên, giơ tay lên, đứng về bên. Thì nguyên một nhóm tất cả các ông giặt hết về bên chấp nhận là mình là người sợ vợ. Mà có một ông không đứng ở bên đó, ai cũng nghĩ là ông này là can đảm, tay này tới không sợ vợ. Mê phỏng ông ấy nói, tại sao mà ông không đứng về phía bên người sợ vợ? Chắc là ông là người không sợ vợ là gì? Ông là người mà là có quyền quyết định mọi chuyện mà không cần vợ. Ông là người không sợ vợ. Hoan hô trong tràng hoa tay hô, người anh hùng không sợ vợ. Thế hỏi bí quyết nào mà ông lại có thể đứng ở đó được mà ông không qua bên kia? Bảo bảo sao ông không qua kia, ông không sợ vợ? Bảo không ạ, tôi đang gọi về, tôi hỏi vợ coi là tôi nên đứng về bên nào. Ngay cả chuyện sợ vợ mà không dám đủ quyết định mà đứng về bên sợ vợ nữa, phải hỏi cô vợ ơi, anh nên đứng về bên sợ vợ hay không sợ vợ. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống của mình có những cái mà giữa cái lời nói và việc làm của mình nó không có đi đôi với nhau. Tưởng rằng ông ta đứng đó là ông ta là người không sợ vợ, nhưng mà thực sự ra thì là ông ta là người quá sợ vợ. Thì hỏi ý kiến vợ coi là anh có nên sợ em hay có được phép sợ em hay không ấy, để đứng về bên đó. Hoặc là chúng ta thấy cái tâm trạng của con người mình như là những người phụ nữ ấy, lúc nó có lúc không. Bình thường ấy, bình thường thì họ là họ bình thường. Bình thường thì họ bình thường, còn mà lúc mà không bình thường thì họ bất bình thường. Là khi mà họ có một cái tâm trạng nào đó rồi, tâm trạng không ổn, tức là họ có cái cảm xúc nó ở trong đó rồi, thì họ dễ để cho cái cảm xúc nó lấn át cái lý trí của họ. Tức là họ sống theo cái cảm xúc, theo cái tình cảm, chứ không có để cho cái lý trí nó điều khiển. Đàn ông mình ấy, thì nó mạnh về cái lý hơn là cái tình, còn phụ nữ thì nặng về cái tình hơn là cái lý. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi cầu nguyện đây, đang tham dự thánh lễ đây, đèn nhà điện nhà thờ nó cúp cái phục một phát, thế thì phản ứng của người phụ nữ là gì? Cúp điện sao vậy? Còn người đàn ông phản ứng là cái gì? Đứng lên đi coi coi tại sao nó cúp điện, là do nhà đèn hay là do cầu dao hay cầu chì gì vân vân. Đó là hai cái phản ứng, một đằng là phản ứng theo cái phản xạ tự nhiên, cúp điện là giật mình, đó là cái cảm giác, cái cảm xúc. Còn một đằng là cái lý trí của mình phải hỏi coi là tại sao nó cúp. Cũng thế trong cái chuyện về mặt tâm lý giữa người nam người nữ cũng vậy, là bình thường thì người phụ nữ rất bình thường, nhưng mà lúc không bình thường thì người phụ nữ rất bất bình thường. Mà chúng ta không hiểu được, thực sự không hiểu được là tại sao đang như thế này, sáng nắng rồi chiều nó mưa, nếu như là thời tiết nó thay đổi, đang lúc vui đây cái tự nhiên là thấy nó buồn, rồi đang buồn nó thành vui, nó thay đổi. Vì họ để cho cái cảm xúc, cho cái tình cảm, cho những cái ở bên ngoài nó tác động vào họ. Nhìn trời mưa, đàn ông bảo nghĩ sao? Mưa thì lên đắp chăn đi ngủ, còn phụ nữ nhìn trời mưa buồn. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Thì mình để cho những cái cảm xúc, cái cảm nghĩ bên ngoài nó chi phối mình nhiều. Trên một chuyến xe cũng vậy, mà nếu đi chung với nhau mà thấy một cái tai nạn giao thông thì người phụ nữ máu chết, còn người đàn ông nói à cái xe đỏ nó đụng với cái xe lam, à cái xe Honda nó chạy ẩu nó đâm đầu vào cái xe ba bánh, à anh chàng này nó ngủ gật nên là nó lao đầu vào cái. Thế họ dùng cái lý để họ hiểu rồi, luôn luôn người đàn ông phải là tại sao, còn phụ nữ là không có tại sao gì hết. em buồn là em buồn, tại tại cái gì? Chứ biết tại sao thì em đâu có buồn. Mày nói vậy tôi chịu thua. Nói vậy tôi chịu thua. Thôi cứ để cho nó hết buồn rồi nói. Chứ mình nói biết nói cái gì bây giờ? Biết nói gì đây? Biết nói gì đây bây giờ? Thế thì người ta sống nó trôi nổi dễ bị theo cái cảm xúc, cái vui cái buồn. Lúc vui thì cái gì cũng được, nhưng mà lúc buồn thì rũ rượi và nó không còn muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn làm gì cả. Nhưng mà đàn ông vui cũng nhậu mà buồn cũng
nhậu.
Thế mới chết. Mà không vui vu, không vui không buồn cũng
nhậu,
để cho nó có vui có buồn. Đàn ông như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là giữa người nam người nữ hai cái phản xạ nó khác nhau. Và nếu mà chúng ta sống mà mình hiểu được như vậy thì cuộc sống nó tương đối, nó hài hòa, nó ổn tương đối, chứ không thể nào mà có một cái sự hòa hợp gọi là trăm năm hạnh phúc được. Trăm năm thì có mà hạnh phúc thì không, đúng không? Có chúng con sống trăm năm, có răng long, có đầu bạc, có, nhưng mà sống mà gọi là hạnh phúc về trăm năm hoặc đến răng long đầu bạc thì không có. Bảo sao sống đến trăm năm mà tới giờ không còn cãi nhau nữa vậy? Hồi thế hồi trẻ cãi nhau dữ lắm mà, bìa răng lăng đồ bạc không cãi nhau nữa, răng nó còn sức đâu mà cãi, còn răng nó còn nhai không nổi cãi gì nữa, thôi nhịn cho nó xong. Thì mình thấy là con người ta đó, mình phải tập làm sao mình xin Chúa ban cho mình có một cái sức mạnh, cái ơn của Chúa để chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình. Ta làm chủ được cảm xúc của mình. Con người mình khó làm chủ được cảm xúc lắm. Tại vì chúng ta là con người có hồn và có xác. Có hồn và có xác. Như các thiên thần thì chỉ có hồn, không có xác. Còn như loài vật thì chỉ có xác mà không có hồn. Còn con người ta là vừa là hồn và xác. Như là Đức Giêsu, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, cho nên Ngài cũng trải qua những cảm nghiệm vui buồn, sướng khổ, hỉ nộ, ái ố, sầu bi. Ngài trải qua những cái đó. Và khi ta biết được rằng là mình đang sống mà mình để cho những cái cảm xúc, cảm giác nó chi phối mình nhiều quá, thì ta sẽ thấy được rằng là mình sống bị bất an nhiều, bất ổn nhiều. Vì mình đang là vui vẻ như thế này thì bỗng có một đứa nó bảo: ồ, mày có biết hay không, tối hôm qua tao mới nghe con nhỏ kia nói mày thế này mày thế kia. Đang ăn ngon, đang sinh hoạt trung thu vui vẻ, đang Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, rồi bỗng nghe một cái tin mà nó chả biết là đúng hay sai, nhưng mình chỉ nghe người ta nói, rồi thằng đứa bạn nó nói lại thôi, là mình bắt đầu mình xìu xuống, đúng không ạ? Mình để cho cái bên ngoài nó chi phối mình là mình xìu xuống liền. Mình không còn làm chủ được mình nữa. Đó, còn bây giờ tôi đang chia sẻ với anh chị em này, cho dẫu mà có bảo này: cha ơi, người nhà cha đi cấp cứu rồi. Ủa vậy hả? Rồi chúng ta cầu nguyện rồi mình chia sẻ tiếp. Thế sao bây giờ? Như vậy hả? Vậy em nhớ người tôi xin lỗi rồi phải đi. Đi thì cũng vậy thôi, đâu cấp cứu thì mình có lên hay không lên thì cũng thế thôi chứ phải không? Cho nên là hôm mà ông cố tôi chết nằm đó, trước khi ông cố qua đời, từ nhà thương đưa về là đó ông cố cũng mệt lắm rồi, thở hắt hơi rồi. Đến phó linh hồn cái thứ rồi đó tôi dâng lễ cho ông cố, cũng không dâng lễ được nữa, rồi dâng lễ rồi cũng cứ giảng một tiếng đồng hồ như thường vậy. Thì ông cố mới nằm đó cho ông nghe được cái, chắc ông bảo lạ lên cho tao đi. Tôi nghĩ vậy cho nó vui. Thế thì mình thấy rằng là mình phải tập làm sao, tập làm sao đó để cho mình làm chủ được cái đó. Gọi là vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua, cũng có vui có buồn chứ, mình đâu là gỗ đá, phải không nào? Mình cũng có cảm xúc chứ, mà cái lòng xót thương là biết vui buồn với người khác. Nhưng mà lòng xót thương không nghĩa là người ta buồn rồi mình cũng buồn theo, rồi hai đứa dắt nhau mình cùng buồn, gọi là mù dắt mù. Thằng mù mà dắt thằng mù, cả hai sẽ té lăn củ xuống ao. Mình đừng nói rằng trời ơi sao tôi buồn mà anh không buồn với tôi. Có chứ, tôi cảm thông với anh chứ, tôi hiểu anh chứ, tôi sẽ là bờ vai cho anh dựa chứ. Chứ nếu mà không thì thằng này biết dựa vào đâu, phải không? Cả hai đứa cùng buồn thì dựa vào đâu? Tại sao tôi buồn mà anh tỉnh queo vậy? Trời ơi, nghĩa về bà rồi mà bà khóc rồi tôi cũng khóc với bà. Để khăn đâu mà lau? Thì tôi phải nhường khăn tay tôi cho bà lau nước mắt chứ. Thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta đang bị những cái hoặc là tình cảm, hoặc là cái tương quan, hoặc là chuyện làm ăn, hoặc là dư luận, hoặc là chuyện gia đình, nó chi phối trên mình, chắc chắn chúng ta phải bị nó chi phối. Nhưng mà mình phải biết được rằng là lúc đó ma quỷ nó đang muốn xúi mình, xúi mình buông xuôi theo cái đó. Buông xuôi theo cái đó có nghĩa là để cho nó trôi dạt, đi đâu thì nó trôi dạt. Cho nên những ông mà gọi là tìm rượu mà giải sầu là như vậy. Mà uống rượu xong thì nó lại càng sầu, lại càng sầu thêm. Nó có hết đâu, đúng không ạ? Nó càng sầu thêm. Rồi có những người buồn quá thì mình đi lao vào bar chẳng hạn, rồi đi vào hát karaoke chẳng hạn, đi vào chốn vũ trường chẳng hạn, hay là chích xì ke chẳng hạn, hay là đập đá chẳng hạn. Có những người họ tìm những giải pháp đó. Nhưng mà khi mình tìm cái giải pháp đó xong thì mình thấy rằng nó sau cái đó nó chỉ có thể một giây, một phút nào đó nó làm cho mình tê liệt hết các cái giác quan. Khi mình tê liệt hết cái giác quan thì mình không có còn cảm giác buồn nữa. Thì đồng ý là có. Nhưng mà khi hết rồi thì sao? Thấy không? Khi anh uống rượu thì nó tất cả những cái chất men nó làm cho đầu anh tê lại, anh không còn cảm giác buồn, đau hay nhục nhã đó nữa. Tôi đồng ý. Nhưng mà sau khi cái đó nó tan đi rồi thì cái buồn nó càng ghê gớm hơn, đúng không? Có rất nhiều người về, người nó như là con ma dại, như là thằng ngẩn ngơ, nó thẫn thờ, nó ngờ ngẫn, nó bị tất cả cái đó nó chi phối. Cho nên Chúa nói với chúng ta trong bài đọc một đó là cái gì? Là dù cho ta là kẻ gian ác hay là người công chính thì cái quá khứ đó nó không quan trọng. Nếu ta là người công chính mà ta tự mãn ta là người công chính rồi ta đi vào cái đường gian ác thì ta cũng chết chắc. Thì tất cả cái quá khứ công chính của ta nó chả là gì cả. Nhớ, nhớ cái điều đó. Cho nên có thể là cả một cái quá khứ của ta đang sống tốt, nhưng mà vì một giây phút nông nỗi ta để cho cái cảm xúc, cảm giác á, nó chi phối như tôi nói lúc nãy đó. Là cái vui, cái buồn, cái ghét, cái thương mình không làm chủ được nữa. Vui thì nói vui, buồn thì nói buồn, yêu thì nói yêu, mà thương thì nói thương, mà ghét thì bảo ghét. Nhưng mà đi ta làm trái với cái điều mà ta suy nghĩ, trái với cái cảm xúc của ta. Thế không? Khi mà ta làm cái điều mà trái với cảm xúc của ta, nói trái với cảm xúc của ta đó, thì tự ta cảm thấy là mình mâu thuẫn với chính mình. Mình mâu thuẫn với chính mình. Rồi người ta không hiểu được mình ấy, thì mình lại càng cảm thấy là mình là người cô đơn vô cùng. Trời ơi, tôi nói là tôi ghét mà nó tưởng là tôi ghét thật, nó không cho tôi ăn mới tức chứ. Ăn sầu riêng không? Dạ không ăn. Sầu riêng ghê lắm, ai mà ăn sầu riêng. Thì thôi để cho mình, em không ăn sầu riêng thì để mình ăn sầu riêng thôi. Thế là mình tôi ngồi tôi sầu riêng một mình. Ăn xong nó mặt nó xị ra, sao kỳ vậy? Nói hỏi ăn không, bảo không ăn mà sao mặt lại buồn. Người ta nói không ăn là người ta nói vậy thôi. Nói chả nhẽ là nói ăn ngay. Trời ơi, cha chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả. Ồ, may quá tôi không hiểu, tôi mới ăn được hết trái sầu riêng. Tôi mà hiểu tôi phải chia nó nữa. Thì khi mà cái người mà nghĩ là mình công chính, mình hãnh diện về cái đó, mình để cho cái cảm xúc chi phối mình, cái cảm xúc của cái sự thỏa mãn, của cái sự hãnh diện. Cái mà ta hãnh diện đó là cái cảm xúc, chứ không phải là cái lý trí. Thế không? Cái đó là cái cảm xúc. Còn nếu mà lý trí thì ta phải biết là cái đó không được rồi, không có gì để mà hãnh diện. Nhưng mà ta để cho cái cảm xúc, về cái tình cảm nó chi phối mình, cho nên là mình lâng lâng lên, mình hãnh diện, mình cao ngạo lên thì đang là người công chính. Ta hãnh diện, ta cao ngạo lên, ta rất là mình đi vào cái đường gian ác và ta phải chết. nếu ta không quay trở lại. Và ngược lại, cái kẻ gian ác đó, dù là cái quá khứ nó có thế nào đi chăng nữa, Chúa cũng chẳng nghĩ, chẳng tính. Chúa không có thành kiến, Chúa không có thành kiến. Cái quá khứ nó có thế nào đi nữa, nhưng mà bây giờ nó chợt nó nhận ra rằng nó đã để cho những cái cảm xúc, cảm giác nó chi phối nó làm tầm bậy tầm bạ hết rồi. Cái lý trí nó không còn sáng suốt nữa, nó làm tầm bậy tầm bạ hết rồi. Nó ăn nhậu quá, nó phá phách quá, nó yêu cuồng sống vội quá, bởi nó dừng lại, đổi đời, thay đổi suy nghĩ là thay đổi hành động. Nó đi vào cái đường công chính thì nó sẽ được sống. Và Chúa nói rất rõ thưa anh chị em, nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Sống đây là sống về phần linh hồn, không phải chết là không phải chết về phần linh hồn. Còn thân xác thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ phải nằm xuống, rồi ngày tận thế mới sống lại. Thì khi mà cái kẻ gian ác nó nhận ra rằng nó sai rồi, nó quay trở lại, thì Chúa không hề chấp nhất cái quá khứ của nó. Chúa không hề có thành kiến với bất cứ một ai. Ta thì dễ bị cái thành kiến, vì ta để cho tình cảm nó chi phối, cho nên ta có thành kiến. Có thành kiến là yêu hoặc ghét, thích hoặc không thích. Vì quá khứ cái cô này cô làm nhiều chuyện mà tôi thấy không thích, cho nên là tôi ghét cô ta. Từ cái không thích tôi chuyển sang cái ghét cô ta. Và từ cái ghét cô ta rồi thì mãi mãi sẽ là ghét. Cho dù cô ta có thay đổi, cho dù cô ta có cố gắng làm cái điều tốt, tôi cũng vẫn bảo rằng nó mà, vì tôi ghét nó, không ưa thì dưa có giỏi. Cho nên tôi đã không thích cô ta, đã ghét cô ta rồi, thì cô ta có làm điều tốt đẹp hay gì ghét, tôi cũng đều cho rằng đó là giả hình, giả bộ, giả vờ, giả đò, giả. Thấy cô này dễ thương quá. Mặc dù cô ngồi cô ngủ mà tôi thương cô ta, cho nên tôi bảo là tôi thương cô ta mà. Thấy không? Vì thương cô ta là tôi thấy cái ngủ của cô ta cũng dễ thương. Mặc dù là cô ta ngủ mà hai bên mép nó rớt xuống thì tôi cũng thấy rằng nó dễ thương. Thì mình thấy rõ ràng là mình không còn để cho lý trí nó soi sáng hướng dẫn mình nữa, mà mình để cho cái tình cảm nó chi phối mình, gọi là hết sáng suốt, nó gọi là bị mù quáng, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trắng, đâu là đen, đâu là thật, đâu là giả. Cho nên nếu mà anh chị mình đang đi vào cái con đường đó thì xin Chúa hãy làm cho mình tỉnh thức lại nha, tỉnh thức lại. Vì nếu mà ta cứ trôi nổi theo cái tình cảm ấy thì ta khổ lắm, ta bất an, ta mất hạnh phúc. Nếu mà ta chưa lập gia đình thì ta cũng cảm thấy mình cứ cô đơn mãi. Mà nếu ta lập gia đình rồi thì hai bên sẽ cứ cãi nhau mãi. Thế không? Tại vì hai bên sống chung mà dễ đụng chạm. Vì chúng ta sống là sống cái hai cái thể xác nó đụng với nhau, còn cái tinh thần, cái phần hồn ta không nhìn thấy. Chị có nhìn thấy cái linh hồn tôi không?
Không.
Chỉ nhìn thấy gì thôi? Thân xác thôi. Cho nên là chúng ta chỉ đánh giá người khác là ở ông cha Long ấy cao, ông cha ấy thấp, ông cha ấy trắng, ông cha ấy đen, ông cha ấy mập, ông cha ấy gầy, phải không? Ông ấy đẹp, ông ấy xấu, chỉ thấy được cái thể xác thôi, không thấy được cái linh hồn của tôi, không thấy được cái tinh thần của tôi, không thấy được cái lòng tốt của tôi, và cũng càng không thấy được cái tâm địa độc ác của tôi. Chúng ta chỉ thấy ở bên ngoài. Và những cái bên ngoài đó mình tiếp xúc với nhau, mình tiếp xúc với nhau qua bên ngoài đó thì nó dễ đụng chạm, nó dễ trôi nổi theo cái cảm xúc, cái cảm tình. Người ta cứ sống với nhau theo cảm xúc, cảm tình không? Giống như là các tông đồ vậy, đến mà giảng nhớ, đi giảng rồi dân nó không tiếp, hai ông nào gọi là con của Sấm Sét, hai ông nào? Gia-cô-bê và Gioan, hai anh em, thưa thầy, cái dân thành này nó không nghe giảng, thầy có muốn con xin lửa bởi trời đốt cháy cái dân làng này hay không? Ta thấy sống theo cảm tình, thấy không? Nếu mà lý trí thì phải suy nghĩ coi tại sao nó không nghe mình giảng. Có khi mình giảng dở quá nó không nghe là sao? Hả? Có khi mình giảng dở, giảng vô duyên thì sao mà bắt nó nghe mà lấy lửa đốt nó có phải tội nghiệp nó không? Đốt phải đốt ai trước? Tùng biệt. Bây giờ cái lý trí mình phải suy nghĩ như vậy chứ. Tại sao mình cứ thấy người ta không chịu là mình cứ đổ lỗi là hết là do người ta là sao? Ê, như vậy mà khi cái người giảm ác, khi mà những người xấu họ quay trở lại rồi thì Chúa chỉ nhìn thấy cái thiện chí của nó mà thôi. Và Chúa đón nhận cái thiện chí đó. Và chính vì cái lòng thương xót của Chúa đón nhận cái thiện chí của nó mà nó mới quay đầu trở lại, nó sửa đổi đời sống. Còn nếu mà nó có thiện chí nó quay trở lại mà vẫn nghi ngờ, được, nhưng mà để tôi coi sao, lý lịch đâu, vào tù đã khá mấy lần rồi, ăn trộm ăn cắp mấy lần rồi, thôi bây giờ để đó thời gian được coi sao. Anh này anh quản lý nó giùm tôi. Thế là thằng này nó sống trong cái tình trạng lúc nào cũng bị nghi ngờ, làm sao mà nó quay trở về được, lúc nào cũng nhìn đi quá khứ của nó. Giống như là chúng ta đối xử với anh em mình như vậy, là mình bị thành kiến về ai đó thì mình không để cho người ta có cơ hội để người ta tiến lên. Và khi mình cũng vậy, chính mình có mặc cảm về chính mình cũng không ngóc đầu lên được đâu thưa anh chị em. Mình đã mặc cảm mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia, thế không ạ? Thì mình không có giải thoát mình khỏi cái quá khứ của mình. Lúc nào mình cũng bám vào cái quá khứ của mình là tôi đã từng thế nọ, tôi đã bị thế kia, cho nên bây giờ không biết là người ta có tin tôi hay không, không biết là Chúa có tha thứ cho tôi hay không, không biết là tôi có làm được hay không. Và chính vì như vậy thì mình không có thể là quay trở về với Chúa được. Và quay trở về với Chúa, mình không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình, không đặt trọn niềm tín thác vào Chúa và lòng thương xót của Chúa, thì mình cũng không có thể sống trong cái bình an đó được. Hãy bỏ cái quá khứ của mình đi, và cũng đừng nhìn vào cái quá khứ của người khác nữa. Đối với Chúa chỉ có hiện tại lúc này thôi. Chúa nói Faustina rằng cái quá khứ đã không còn là của con nữa rồi. Nào, ai còn nắm được quá khứ của mình cho tôi biết. Có ai nắm được quá khứ mình nữa không? Cùng lắm chỉ là ngược thời gian. Này, đây là cái cuốn lưu bút ngày xanh ngày xưa tôi đi học. Đây là cái bút cuốn này ngày xưa là thời sinh viên. Đây là mình mở những cái cuốn sách cũ ra, cùng lắm là như vậy thôi. Nhưng mà mình nó còn nằm trong tầm tay mình nữa hay không? Nó có thay đổi gì được nữa hay không? Không, không thể thay đổi gì được nữa rồi. Cái gì đã qua là qua rồi. Mình nói hôm qua xong nay mình có thể rút lại lời nói mình được nữa hay không? Không rồi. Thế mà, cho nên là cái gì rồi đã qua là quá. Hôm qua tôi buồn là nó buồn của ngày hôm qua. Nhưng sau này còn buồn vậy. Qua tôi buồn, sau này còn buồn. Nếu tôi không buồn thì cái buồn hôm qua nó mất đi thì sao? Thế còn vậy nữa. Sao vẫn còn tức? Hôm qua nói vậy vẫn còn tức à? Chứ sao nữa, không tức thì tưởng đằng này không biết gì, cho nên cứ phải tức. Tức vậy cho đến khi mà nó xin lỗi tôi thì tôi mới hết tức. Thôi thì nó xin lỗi, không xin lỗi thì mình cứ hết tức đi, có phải sướng không? Mình cứ không xin lỗi thì sao? Thích đến bao giờ? Có người bảo tôi tức đến chết. Thấy chưa? Mới gọi là tức chết được là như vậy đó. Tức chết được, tức chết đi được là tức cho đến chết. Vì nếu mà nó không xin lỗi là cứ còn tức. Vậy thì ai khổ? Mình khổ chứ. Nó không xin lỗi, nó đi chơi chỗ khác, nó biến mất rồi. Mình cứ ngồi đó mà tức quá, không xin lỗi mình, tức quá. Tôi phải giữ cái tức này lại cho đến khi nào nó xin lỗi ta mới thôi, chứ còn không thể nào mà bỏ cái tức này đi được. Sao mình lại cứ ghi vào cái quá khứ đó? Phải không? Hai vợ chồng đã sống với nhau cả bao nhiêu năm nay rồi mà cứ mỗi lần có chuyện gì tức lại, ông có nhớ không? Cái đi 20 năm mà ông nhớ không? Ông đi nhậu với cái ông hàng xóm rồi ông để tôi chờ cửa, ông nhớ không? Trời ơi, 20 năm rồi em. Cái ông hàng xóm ông đã chết quách đi rồi. Cái cửa nhà mình nó đã thay đổi lâu rồi, đã đổi sang nhà khác lâu rồi mà vẫn còn lôi sân tới bây giờ em. Em vẫn còn ngược thời gian trở về quá khứ nữa em. Thì chúng ta cứ để cho cái quá khứ nó kéo theo rồi mình cứ buồn vui với cái quá khứ. Cái ngày hôm qua nó đã qua là qua rồi. Hôm qua tôi có buồn thì tôi thú thật là tôi có buồn. Nhưng mà hôm nay thì buồn ơi xin chào mi. Ý là buồn ơi xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ra đi. Buồn ơi xin, ta xin chào mi. Vì chuyện tình cũ đã qua đi. Thì nó qua đi rồi thôi chứ. Buồn lắm cái gì nữa, là quá khứ rồi. Thế không ạ? Chào mi, vì mỗi ngày anh chị em phải hát cái đó. Phải tín thác vào lòng thương xót Chúa là buồn ơi xin chào mi. Tín thác vào lòng thương xót Chúa là tất cả cái quá khứ là trả về, trả lại em yêu. Trả thôi 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 thôi. Giờ này mà không có đường Duy Tân nào nữa. Ướm giết nữa. Càng hát thì ta lại càng trở về quá khứ. Rõ ràng mình thấy không? Chúa thì Chúa không bao giờ Chúa nhìn về cái quá khứ của mình. Chúa chỉ tính là cái hiện tại lúc này thôi. Và Chúa nói Faustin rằng quá khứ thì đã không còn ở trong tay con nữa rồi. Mà tương lai thì con chưa biết nó đi về đâu. Vậy thì con lo cái tương lai được cái gì? Cái quan trọng là hiện tại này con hãy phó thác cho ta, sống trong lòng thương xót của ta để con được bình an. Và chính cái lúc hiện tại này mà Chúa có mời con đi còn sợ nữa hay không con? Vẫn sợ. Mà sợ thì có phải đi không? Không sợ có phải đi không? Thì hãy đi mà không sợ. Sợ cũng phải đi, không sợ cũng phải đi. Vậy thì hãy đi mà không sợ. Sướng không? Thấy chưa? Nhìn cái đứa mà đi mà nó không sợ. Con nhìn đứa đi mà sợ. Khổ quá. Khổ quá. Nên thấy có Chúa sướng không? Đấy chị cứ nhìn hai đứa mà có Chúa nó sợ mà cứ phải đi cho nó đi mà nó không sợ vì nó có Chúa. Còn đứa mà chẳng biết Chúa là ai cả cũng đi mà phải sợ, không biết phải đi về đâu đây. Đời mình nó sẽ thế nào đây? Tương lai nó sẽ ra sao đây? Thế khổ. Cho nên Chúa nói rằng tất cả gì quá khứ là quá khứ. Cho nên chẳng có kẻ nào mà dám hãnh diện về cái quá khứ đó của mình. Cũng chẳng phải ngồi đó mà than sầu kể khổ về quá khứ đó của mình mà mặc cảm. Cái thằng mặc cảm tự tôn rồi thì cho rằng mình ngon, mình sẽ rớt đài. Kẻ công chính mà mặc cảm tự tôn sẽ rớt đài. Mà cái kẻ tội lỗi mà mặc cảm tự ti thì sao? Cũng rớt đài chứ sao? Tưởng cái mình ngon à? Thế không, khi mình tội lỗi, mình nhận rằng mình tội lỗi, không có gì là mặc cảm tự ti cả. Lạy Chúa, con nhìn nhận cái sự yếu đuối đó của con, nhận cái sự mỏng giòn đó của con, tội lỗi đó của con. Và bây giờ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Kẻ gian ác đã đi vào đường công chính và chắc chắn nó được sống, chắc chắn nó được cứu. Còn nếu kẻ công chính mà làm điều gian ác thì chắc chắn nó phải chết. Biết chưa? Biết chưa? Biết thì ngồi yên. Thì ta thấy đấy là cái điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói. Các ông nghĩ sao? Khi mà người cha có hai thằng con, thằng con thứ nhất bảo: này, lấy dùng ly nước, khát quá. Lấy dùng ly nước, khát quá. Dạ vâng. Lấy dùng ly nước, khát quá.
Dạ dạ.
Chờ một tiếng sau, 2 tiếng sau. Chờ một tiếng sau, 2 tiếng sau, chả thấy nước đâu cả. Vì cái thằng này á, là nó nói nó vâng, nhưng mà nó có làm không? Không. Khát nước gần chết, dạng 2 tiếng đồng hồ xong, chờ mãi chả thấy nó đâu cả. Rồi này Phong, lại đây này, con lại đây, con đi lấy kiểm tra ly nước.
Con không làm, con không lấy ạ, con không lấy ạ.
Chà, khát quá làm ơn lấy dùm ly nước, nãy dặn 2 tiếng rồi.
Nhưng mà con không thấy nước đâu, mà con không biết chỗ lấy.
Dạ, 2 tiếng khát gần chết, nó lấy cho ly nước, nó vẫn không lấy. Con đưa kia thì nó bảo nó lấy, mà ngồi chờ mãi nó cũng chẳng lấy. Còn con này, con thứ hai, nó cũng chẳng thương gì, nó cũng chẳng lấy. Cho nên mà lấy hay không lấy, mình cũng cứ phải dạng dạng gần chết. Đến lúc mà sắp chết vì khát rồi, quay lại bỗng thấy lì nước. Ủa, sao nãy con nói con không lấy nước mà?
Dạ, giờ cha con nghĩ lại rồi, dạ, con đi đứng lên tìm lấy nước rồi cha.
Hallelujah. Đây thưa anh chị em, là những cái ví dụ rất là đời thường, rất là cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Có xảy ra không?
Có
nhiều người gọi là lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, chỉ để lấy lòng. Nhất là gặp những người lớn hơn mình, những người có chức có quyền, thì dễ ton hót nịnh nọt, lúc nào cũng bẩm bẩm vâng vâng dạ dạ. Dạ vâng ạ, à, cha để chúng con làm. Cha cứ yên chí, không lo lắng gì cả. Cái đó kinh nghiệm của anh em chúng tôi lần ra ngoài Bắc loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì ra cái anh ấy bảo cha cứ ra đi, mọi sự còn lo hết cho cha. Từ A đến Z, xe cộ rồi ăn uống rồi mọi thứ còn lo hết cho cha. Nó mời đi mời lại ra. Ra nơi cái hỏi nó gọi điện thoại không bắt máy. Lúc hỏi thì xe này người ta bận rồi, bây giờ nhà này họ đang mắc kẹt hay cái gì sùi, còn cũng muốn lắm mà sùi còn không kiếm đâu ra được. Sùi gì sùi ma gì, cứ gì sùi ma đi. Người ta bảo cha ơi, cha mà tin nó cho bán thóc giống đi. Bác sĩ nó hứa tôi ngon lắm mà. Thì sùi nó là con ma nhà họ hứa mà cha. Ngày nào nó chẳng đóng phim đó. Bộ đấy đóng vai chính, vâng, nó đóng vai chính cha, đóng vai chính con ma nhà họ hứa cha. Rồi anh em chúng tôi là phải tự mình đi thuê xe, rồi là đi thuê xe xong cái anh chàng kia chở đến nhà thờ dâng lễ. Mà cũng nói chắc an tâm, con chở cha đi là bảo đảm, đi nơi về trốn cha không phải lo. Rồi tiền bạc là sao? Ôi, cha không phải lo tiền bạc gì cả, chúng con cha cứ đi với chúng con. Đây anh em tôi đi đến nơi dâng lễ xong, anh trưởng bảo cha để xế rồi bỏ về. Sao vậy? Nó cứ đòi bỏ về, nó bảo gì nó không chở nữa. Xong nó hứa tôi là cha cứ đi mà không lo gì cả tiền bạc. Thì ra nói ta biết rồi, đưa tiền ra đưa cho nó. Chắc nó muốn phải trả tiền cho nó xong phẳng như thế sao nữa. Ê, bảo thì cha ra nói, con nói nó cứ đòi bỏ về. Nói sao? Cha con phải về, giờ bận lắm, bao nhiêu câu chuyện này kia. Sao anh hứa tôi mà là đi trở về đến nơi đến chốn, mà giờ anh bỏ tôi ở giữa chốn rừng hoang này, tôi kiếm xe đâu mà ra? Bảo thì cha kiếm xe nào, xe chứ, vì con phải về. Thôi vì tôi nói thật với anh nha, rồi anh đi đổ xăng đi, rồi anh đi ăn cơm đi, rồi còn bao nhiêu anh cầm hết đi. Thôi thì con vì Chúa để con hy sinh, để cầm phong bì vui vẻ. Thì ta thấy rằng là trong cuộc sống mình gặp nhiều chuyện là như vậy lắm. Là thường là anh chị mình để ý những người mà khéo nói, những người mà vâng vâng dạ dạ, những người mà cứ ton hót như nào cũng kính bẩm kính thưa kính cụ kính lão, rồi bán bao nhiêu là kính ấy. Thấy không? Bao nhiêu là kính ấy, thì mình cẩn thận. Là những người đó nó buôn nước bọt nhiều, những người đó sống như là người con thứ nhất, chỉ vâng mà không làm. Rồi có những người mà mình thấy rằng là nhìn mặt họ chắc là khó hy vọng, nhờ nhưng mà tôi cũng đâu có tin gì đó đâu. Rồi có những người mà lúc mình đến mình tiếp cận thì họ khô khan, họ chống đối, họ thế này thế kia. Đi loan truyền đường xuất Chúa thì biết mà. có những người mà tiếp đón vui vẻ lắm, nhưng mà cuộc sống của họ chẳng có thứ gì lòng thương xót cả. Mà có những người thì mình thấy là nó khô lắm, nó nguội lạnh lắm. Rồi có những người dân nhậu dân nhạt đó, ấy vậy mà những người dân nhậu lại dễ thương ấy. Nó lại cha cho đi ra vậy mà cuối cùng cha không biết rửa con thế này thế kia, mà nhờ cái gì nó cũng vậy, mà đem đến tận nơi, rồi đem băng, đem đĩa, đem sách kia đến tận trốn, không hề nề hà gì cả, không nề quản gì cả. Thì mình mới thấy được rằng là ta cũng vẫn cứ dễ bị gì dừng lại ở cái bên ngoài. Thấy không? Như tôi nói từ đầu là mình dễ bị dừng lại cái bên ngoài, cái dáng vẻ bên ngoài, những lời nói bên ngoài, những cung cách bên ngoài. Vâng vâng dạ dạ, nhìn người này nó tử tế, nhìn người này nó lịch sự, người nhìn này người nó đạo đức, nhìn người này nó đàng hoàng. Thưa cha, ta cầu nguyện cho con mới bị dịch mất 10 tỷ. Sao vậy? Thì con thương người, con giúp. Giúp sao? Thì chị ấy trong hội đoàn này, hội đoàn kia, mời chị làm ăn thất bại, rồi chồng chị la mắng cái thứ thì con thấy thương quá, rồi con không có, con đi mượn dùng. Đa số người ta bị như vậy, con đâu có tính lời tính lãi gì đâu, con chỉ muốn giúp chị thôi. Thế là con đâu, rồi bây giờ thì 3 tháng bây giờ chị biến mất, chị chẳng có trả con gì cả. Thế bây giờ đưa tòa thì sao, đâu có làm giấy tờ gì đâu, tin nhau mà. Sao chị tin chứ vậy? Chứ cha nói chị đi lễ hàng ngày, chị đọc sách thánh, rồi chị ca đoàn, sao mà không tin được? Tại thêm mình dễ bị cái bên ngoài nó làm cho mình không còn lý trí để mà sáng suốt nhận ra đúng là dù gì đi nữa trong chuyện làm ăn cứ phải rõ ràng giấy tờ, một. Thứ hai là mình có thì mình hãy giúp, đừng bao giờ mà đi vay đi mượn, nhất là đi lấy sổ đỏ của nhà mình rồi đi cầm. Rồi bây giờ con về con không dám nói sao với chồng con nó đánh con chết vì cái sổ đỏ con đi cầm cho chị mượn, rồi chị là công giáo, chị tử tế. Thì dễ bị cái đó lắm, phải không? Cái người mà nói có vâng vâng em sẽ trả chị ngay là chưa chắc nó trả. Có khi tôi thấy rằng cái anh chàng mà biệt, tôi hỏi Minh chị này, một cái người mà đi xe hơi từ Mỹ Ca Táp đến mà ký hợp đồng làm ăn với các anh chị, rồi đưa bảo mấy chị đưa tiền, với lại cái anh chàng mà nó đi xe ôm, ha, nó cầm cái tấm vé số và đua nó mượn tiền anh chị cho ai mượn? Xe hơi mượn là cái chắc, mà ta dừng lại cái đó là cái chắc, phải không? Và chính cái thằng nó vâng vâng dạ dạ đó, thằng thứ nhất cái thằng đi xe hơi đó là cái thằng mà nó chẳng làm cái gì cho ta cả, nó chỉ vâng vâng dạ dạ thôi, rồi cha cứ an tâm, rồi con sẽ chia sẻ, con sẽ đóng góp bao nhiêu cái gì, chưa chuyện nhà thờ con chẳng tiếc sót gì cả, cha cứ đưa tiền cho con, rồi con kinh doanh thì có bao nhiêu, rồi là cả vốn lẫn lời con đưa hết cho cha, còn cha tính gì cả bao nhiêu cha cứ lấy. Nhìn nó vẫy cái tay mà thấy khoái rồi, rồi nó còn tặng thêm mình nhá, ha, tặng thêm mình đây, còn mới đi Singapore về đây, Singapore còn mới đi Thái về đây, còn mới đi Campuchia về đây, Đức Mẹ Mekong đây, còn hành hương toàn chỗ Đức Mẹ cho Chúa từ Jesus Maria, còn sang Thái còn toàn rồi, đi tìm gì đã biết rồi. Thế thì mình thấy là mình dễ bị dừng lại cái đó, và chính những cái đứa đó thì nó xong rồi nó biến mất. Mình mất cả vốn lẫn lời, chạy sạch, chẳng có một nhà tí gì cho nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng gì cả. Thế không? Còn những cái người mà mình nghĩ là nó không ra gì đấy, cái đứa mà mình thấy rằng mình có nhờ nó cũng chẳng làm. Chính cái những cái đứa ấy lại là những cái đứa mà nó lại nhiệt tình, vì nó thấy là lòng Chúa xót thương nó. Nó đến nó nghe về lòng thương xót của Chúa và nó được ơn quay trở về. Trước thì nó không đọc kinh, không không trăm lần, không vạn lần, không nhất định là không. Nhưng mà chính những đứa không ấy lại bây giờ nó lại sám hối và nó quay trở về, vì nó thấy rằng nó tội lỗi như vậy, vì nó thấy rằng nó bê bối như vậy mà Chúa thương xót nó, cho nên là nó quay trở về và nó làm. Rất nhiều những cái ví dụ trong đời sống của chúng ta, để sống gia đình cũng vậy, để sống cộng đoàn cũng vậy. Vì thế mà anh chị em xin Chúa cho mình một cái ơn là lạy Chúa, xin Chúa hãy làm chủ con người của con, làm chủ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của con, nhất là xin Chúa hãy làm chủ cái cảm xúc của con. Vì cái đó là cái mà nó làm cho con khốn khổ, vì nó làm cho con vui buồn lắng lo, vì nó làm cho con bất an, mất ăn mất ngủ, vì nó làm cho con không còn nhận biết được đâu là đúng sai thật giả nữa. Những cái đó nó làm khổ mình và nó cũng làm khổ người khác nữa. Trời ơi con mệt quá, cha ơi khổ vợ con quá. Nó đi hội đoàn mà khi mà nó vui thì về là cơm ngon. Khi nào đi hội đoàn mà có chuyện gì lục đục là về nó cho con ăn cơm khê với cơm sống, cơm nhão. Đúng không?
Đúng.
Tuy nhiên thì giận cá chém thớt rồi. Mình cứ để cho cái cảm xúc ấy, nó chi phối gì. Cha hôm nay về vợ con này nó vui lắm. Sao vậy? Vì nó đi lễ nó bảo có ông cha ông giảng hay, thế vậy nó phấn khởi. Thế sau vậy về nó giật cửa để nó trắng quét nhà, trắng giặt quần áo. Lễ vậy mà cũng lễ, giảng vậy mà cũng giảng. Chẳng biết sao nó đem con nó chửi. Bảo anh đâu có giảng đâu, anh đâu có làm lễ đâu mà em chửi anh. Anh chứ còn ai? Ôi lạy Chúa, thế sao anh chứ còn ai? Thì lúc mà người ta giận lên đồ đó, nó gọi là giận mất khôn. Nó chẳng có biết gì cả, cứ mắng, cứ chửi con xa xả. Nó cứ đè đồ để cổ con ra mà chửi, vì nó tức ông cha cho nó chửi con. Sao mà con hỏi tại sao em làm vậy? Ai bảo anh là đàn ông? Sao vậy? Thế ông cha cũng là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Thì đàn ông các anh em một lượt với nhau. Nhưng thấy không? Khi mà mình để cho cái tình cảm nó chi phối mình là mình làm khổ mình, mà mình làm khổ những người xung quanh, mình làm bất an cho gia đình mình, cho cộng đoàn mình, vô cùng nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng là vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua. Có vui, có buồn, nhưng mà bỏ nó xuống. Vui quá, phấn khởi quá cũng không có được. Vui quá, phấn khởi quá cũng không được, phải biết kiềm chế mình lại. Vì khi mình vui quá, em vui quá, cái gì vui. Mà trong cái thằng này, vợ nó mới đẻ chưa ra, nó đang khổ sở gần chết. Nhỏ này chồng nó mới đánh, nó đau gần chết. Thì mình cứ vui quá, vui quá, vui quá. Thế cũng không được. Nhìn tưng lên, người ta bảo con này nó bị mắc thì sao. Phải không? Rồi cái lúc mà mình buồn quá mình cũng rũ rượi ra. Mình buồn quá thì ai mà vui mình cũng chửi. Mình xách đi. Rồi xách đi. Đưa. Xách cái người bạn không lấy bắt nó đưa cho mình. Con này nó chẳng biết phục vụ gì cả. Trời ơi. Nó buồn, nó rũ thế tội sinh ra. Nước. Nó bị điếc. Thật em, nó đúng thế tội như vậy. Khổ vô cùng. So với những người mà nó cứ trôi nổi theo cái tình cảm, khổ vô cùng, khổ lắm. Mà Chúa là người mà phải chịu đựng ghê gớm vô cùng. Tôi nghĩ mới có một hai người trong gia đình mình, mới có vài người trong cộng đoàn mình mà mình cũng đã phải chịu đựng kinh khủng như vậy. Còn Chúa thì sao? Thế không? Chúa thì sao? Lòng thương xót của Chúa vô cùng, vô bờ bến, chịu đựng hết mọi loại người. Chỉ có một điều cần khao khát, đó là mong mỏi đứa nào thì đứa muốn tội lỗi thế nào thì tội lỗi hết, quay trở về, quay trở về. Tao không có chấp nhất gì hết. Đừng có lo, đừng có buồn. Mày có đạo đức thì cũng hãy quay trở về, chứ đừng nghĩ là mày đạo đức rồi mày coi thường người khác cũng chết đấy con ạ. Mày có tội lỗi thì mày cũng quay trở về. Đừng nghĩ là mày tội lỗi rồi Chúa không tha cho mày, rồi mày đi mày cũng chết đấy con ạ. Thấy không? Đấy. Mà Chúa nói một câu tụi nghe tôi sợ. Biết là chị em nghe có thấy sợ không? Là sao? Đĩ điếm và thu thuế vào nước trời trước các ông. Các ông là ai? Là những biệt phái, là những luật sĩ, là những tư tế, là những kinh sư, là những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó. Chẳng nhẽ bây giờ Chúa bảo là đĩ điếm trộm cướp vào nước trời trước các ông linh mục tu sĩ. Nói vậy có chết không? Chết chắc đi. Mà những người đó đang nắm quyền mà, cho nên là Chúa chết là phải thôi. Người ta bảo Chúa dám đụng vào ổ kiến lửa rồi, thấy không? Đụng với rắn hổ mang rồi. Mà nói câu đó nặng lắm chứ phải không ạ? Thì họ nói rằng họ là chắc chắn là vào nước trời rồi. thoát đâu được hết. Mọi luật tôi nắm hết và tôi giữ không sai một cái luật nào hết. Kinh thánh tôi thuộc hết, nghi lễ tôi cũng thuộc hết, phục vụ tôi cũng nắm hết, mọi cái tôi nắm hết và tôi làm chu tất hết rồi, thì tôi cứ muốn vào nước trời lúc nào thì vào thôi. Nói gì phần phải Giê-xu với lại cứu độ, tôi cứu tôi dư sức rồi, vì mọi cái điều luật tôi nắm hết thì tôi phải vào chứ còn đi đâu bây giờ. Thế không? Còn mấy ông, con gái điếm này, con đứng đường này, con móng đỏ móng xanh này, còn liếc liếc người khác này, mày không lo cái thân mày đi, mày còn liếc ai? Đứng hòng mà vào. Thằng nhậu nhạt kia, cái thằng xì ke, cái thằng ma túy, cái thằng tư bưa hổ mang, cái thằng năm rắn lửa này, chúng mày nó vào. Nó mà vào không có hòng. Thấy không? Bây giờ vậy gì phải không ạ? Mà Chúa lại nói rằng này đây ông Trần Đình Long, Trần Đình Long, linh mục tu sĩ Trần Đình Long, rắn hổ gì đó, năm lửa với lại tư hổ mang với lại sáu búa với lại bảy mẹt với lại móng đỏ móng xanh, đứng đường đứng chợ, nó vào nước trời trước ông đó, ông Trần Đình Long à. Có thật không Chúa? Thật như vậy đấy. Nghe lại, nghe lại, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Tôi bảo ông Long, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước ông, ông linh mục tu sĩ Trần Đình Long ạ. Vì sao? Vì Gioan Tẩy Giả loan báo về nước trời, kêu gọi người ta sám hối, thì những người ấy đã sám hối, đã quay trở lại. Còn các ông đã nghe, đã thấy mà nhất định không trở lại. Bao nhiêu anh chị em ở Việt Nam cũng như là các nơi trên toàn thế giới đang nghe về lòng thương xót của Chúa, đã nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Họ là những người tội lỗi, họ là những người xì ke, họ là những người rượu chè, họ là những người bỏ Chúa 30 năm, 40 năm, 50 năm, họ đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Còn ông giảng ra rả về lòng thương xót, mà ông có quay lại với lòng thương xót không? Ông có đổi đời ông không? Ông có suy nghĩ lại, nói lại và hành động đúng với những gì ông giảng, đúng với đường lối của Chúa, đúng với lòng thương xót của Chúa, và đã sống lòng thương xót của Chúa chưa? Nếu chưa thì những người đó vào nước trời trước ông đấy, ông ạ. Amen.
Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa.